tạp chí kinh tế.
Đại hội thể thao chưa tàn Olympic Tokyo đã đạt huy chương vàng ở bộ môn thế vận hội tốn kém nhất. Các phí tổn dự trù ban đầu chưa đầy 8 tỷ đô la, nay được báo trước là tối thiểu sẽ phải nhân lên gấp đôi. Thâm hụt ngân sách của ban tổ chức và nước chủ nhà cũng sẽ là một kỷ lục trước viễn cảnh phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho khán giả. Và Nhật Bản không dám đón bất kỳ một du khách nước ngoài nào đến dự sự kiện thể thao trọng đại này. Sau 2.872 ngày đợi chờ, kể từ khi Nhật Bản chính thức được chọn để tổ chức Thế vận hội 2020 Olympic Tokyo mới được khai mạc, 8 năm trước đây công luận phấn khởi được tổ chức lễ hội thể thao lớn nhất thế giới này và xem Thế vận hội Tokyo là một sự tái sinh sau thảm họa sóng thần, tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Nhưng chỉ một con siêu vi rất nhỏ đã dập tắt sự hào hứng đó. Trong hai tuần lễ, Tokyo trở thành nơi mà các phóng viên bị theo dõi chặt chẽ hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Lo ngại COVID-19 tái phát đã khiến Tokyo và vùng phụ cận phải đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. 80% người Nhật cho rằng nên hủy Olympic Tokyo là hơn. Nhưng đấy chỉ là bề nổi của tảng băng. Đối với nước chủ nhà, Thế vận hội năm nay là một cuộc chạy vượt rào, đe dọa ngôi làng Olympic trở thành ổ dịch vẫn dập dình. Tokyo vào thời điểm này nhẽ ra là điểm hẹn của những người yêu thể thao trên thế giới. Nhưng COVID-19 đã buộc nước chủ nhà phải thông báo đóng cửa với toàn bộ 600.000 du khách quốc tế. Ngay cả những khán giả Nhật Bản cũng bị cấm cửa các sân vận động, cấm lui tới các bể bơi, những phòng thi đấu. Ủy ban Thế vận Tokyo đang kỳ vọng virus corona không gây trở ngại cho 339 cuộc tranh tài, không len lỏi vào một vài nơi trong số 42 địa điểm thi đấu. Ai cũng biết không thể có lễ hội thể thao này nếu như không có khán giả và nếu như vắng bóng các nhà tài trợ. Nhà báo Anverdage, phụ trách phần tin kinh tế trên đài RFI tiếng Pháp giải thích rõ hơn.
Eh bien, il faut tout d'abord préciser que l'on parle seulement du sponsoring et non pas des retombées pour la ville de Tokyo.
Cần nói rõ ở đây chúng ta chỉ nói đến khoản liên quan đến các nhà tài trợ và chưa đề cập đến những tác động kinh tế đối với thủ đô Tokyo. Việc khán giả không được vào xem các cuộc thi đấu có nghĩa là ban tổ chức không thu được tiền vé và cũng không mong bán được nhiều đồ lưu niệm chung quanh sự kiện Olympic Tokyo. Trung bình mỗi khán giả vào xem các cuộc thi đấu thường mua sắm thêm từ 50 đến 100 euro đủ mọi mặt hàng như là mũ, áo thun, túi xách với logo Thế vận hội Tokyo v.v. Thêm một khó khăn nữa là không có khán giả, các nhà tài trợ không biết được rằng chiến dịch quảng cáo có hiệu quả hay không và hiệu quả tới mức độ nào. Một hãng bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo có thể hy vọng có thêm được bao nhiêu khách hàng, sẽ có bao nhiêu người trung thành với một nhãn hiệu. Hiện tại, khoảng 60 tập đoàn tài trợ cho sự kiện thể thao trọng đại này và thêm vào đó là khoảng chừng 12 công ty đa quốc gia. Ông Michel Tapiro, sáng lập viên trường quản lý thể thao, nêu lên một ẩn số khác liên quan đến hình ảnh của các tập đoàn lớn. Đó là một sân vận động khổng lồ không có khán giả, báo trước một mùa thi đấu nhàm chán. Olympic lại diễn ra vào thời điểm mà Nhật Bản phải đối mặt với một đợt dịch mới, cho nên không mấy ai nghĩ đến chuyện giải trí. Sau cùng, thành phố Tokyo cũng đang hồi hộp không biết rằng sau mùa Thế vận hội, hóa đơn phải thanh toán sẽ lên tới bao nhiêu tiền, thành phố bị thua lỗ tới mức nào. Đừng quên rằng Tokyo có trọng lượng kinh tế tương đương với 19% GDP của cả nước.
68 doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản tài trợ đến 3 tỷ đô la cho sự kiện thể thao Olympic Tokyo. Đây cũng là một mức tham gia tài chính cao chưa từng thấy. Vậy mà lãnh đạo các tập đoàn này lần lượt thoái lui khi họ được mời đến dự lễ khai mạc trên khán đài danh dự, lại cũng không thấy xuất hiện trên các sân cỏ tại các địa điểm thi đấu những logo của Toyota hay Panasonic, của hãng bia Asahi cũng như là của ông vua mì ăn liền Nissin. Thật ra, tất cả những cái tên tuổi lớn ấy của nền công nghiệp Nhật Bản đã chuẩn bị từ rất lâu để tham gia Thế vận hội Tokyo. Họ đã chuẩn bị từ những chiến dịch quảng cáo trên đài truyền hình, những áp phích để dán trên hệ thống xe điện metro, những sự kiện thể thao, văn hóa để quảng cáo sản phẩm trên đường phố, hay những buổi chiêu đãi ngay trong ngôi làng Olympic tổ chức xổ số tombola với phần thưởng là vé mời vào xem các cuộc thi đấu. Nhưng rồi, virus corona khiến những nỗ lực đó như muối đổ bể. Giờ đây, không một công ty nào dám phô trương hình ảnh hay gắn liền tên tuổi của mình với Olympic Tokyo khi mà đại đa số dân Nhật Bản chống đối việc tổ chức sự kiện thể thao này. Seth Kirkby, một chuyên gia về các chiến dịch quảng cáo trong thế giới thể thao tại Đại học Waseda, nói đến một hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử cận đại. Hãng xe Tokyo, chẳng hạn, dự trù Thế vận hội lần này sẽ biến đường phố Tokyo thành một tủ kính quảng cáo ngoài mong đợi để quảng bá với đại chúng về những công nghệ hiện đại nhất, về những phát minh mới nhất, về những kiểu xe mới. Thế nhưng rồi tất cả đã phải hủy vào giờ chót. Toyota không muốn trông thấy logo của mình xuất hiện tại các sân vận động khổng lồ mà chung quanh là những hàng ghế chống khán giả. Tuy nhiên, tương kế tựu kế, do khủng hoảng về y tế, hàng quán phải đóng cửa, hãng bia Asahi không tiếp cận được với khán giả tại các sân vận động hay là tại ngôi làng Thế vận. Nhưng tập đoàn này đã dồn nỗ lực cho ngân sách quảng cáo trên đài truyền hình. Đây là một tính toán khôn ngoan bởi TV là cái kênh duy nhất đưa khán giả Nhật và quốc tế đến gần với Olympic Tokyo. Dù vậy, Thế vận hội lần này để lại nhiều vị đắng cho một số các lĩnh vực kinh tế khác. Các hãng hàng không quốc gia ANA hay là JAL của Nhật chẳng hạn. Mất hẳn lượng khách nước ngoài đến tham quan xứ hoa anh đào vào dịp này. Thế rồi khách sạn, nhà hàng, những dịch vụ giải trí, cửa hàng lưu niệm ở Nhật Bản buồn tênh. Năm 2013, chính phủ Nhật đã thuyết phục được Ủy ban Thế vận Quốc tế rằng Olympic Tokyo sẽ là một mùa thể thao lành mạnh, không quá tốn kém, nhờ Nhật Bản đã có sẵn khá nhiều cơ sở hạ tầng. Nhật Bản sẽ không để tiền bạc nhận chìm những giá trị Olympic. Thế vận hội 2020 sẽ là tủ kính của công nghệ sạch, của những phát minh mới. Ngân sách ban đầu được ấn định ở mức 7,8 tỷ đô la. 8 năm sau, Olympic Tokyo đang trở thành thế vận hội tốn kém nhất kể từ trước tới nay, hơn cả mức chi tiêu đến chóng mặt ở Bắc Kinh năm 2008 hay London 4 năm sau đó. Trước mắt, các phí tổn dự trù lên tới gần 16 tỷ đô la. Một loạt các chi phí ngoài mong đợi để bảo đảm vệ sinh và an toàn cho các phái đoàn trong mùa đại dịch, cũng như là việc đã phải hoãn Thế vận hội Tokyo mất đến một năm, giải thích phần lớn khoản chi tiêu phụ trội đó. Bên cạnh những lo ngại về y tế, thì công luận của Nhật cho rằng viễn cảnh thua lỗ cũng là một lý do chính đáng để hủy Olympic Tokyo. Nhà báo An Verdage của đài RFI không quá bi quan như vậy.
Certains comme l'une des membres du comité olympique estiment que le Japon a déjà manqué l'occasion de les annuler, un message martelé également par les organisateurs.
Ủy ban Thế vận hội Tokyo cho rằng Nhật Bản đã bỏ lỡ cơ hội để tuyên bố hủy Olympic năm nay. Nhiều tiếng nói khác, ngay cả trong hàng ngũ chính phủ cũng tán đồng quan điểm này. Về phía công luận, hơn 80% những người được hỏi chủ trương nên hủy sự kiện thể thao này là hơn. Nhật Bản đã chi ra hơn 15 tỷ euro cho Thế vận hội năm nay, và đây là số tiền chưa từng thấy trong lịch sử Olympic. Về câu hỏi vắng bóng khán giả có ảnh hưởng gì đến kinh tế Nhật hay không, câu trả lời gần như là không, bởi vì giới tài chính đã dự trù kịch bản này xảy ra. Dù vậy, một vài nhà tài trợ Nhật Bản đã trông thấy cổ phiếu của họ bị mất giá do chính phủ quyết định đóng cửa các địa điểm thi đấu với công chúng. Riêng ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, quán bar, v.v. thì bị thiệt hại nhiều vì không có du khách. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, ngay cả trong trường hợp Nhật Bản có thể đón đến 600.000 du khách quốc tế, thì số này cũng chỉ tiêu xài một khoản tiền độ chừng 730 triệu euro trong thời gian tham quan Tokyo mà thôi. Số tiền nói trên tương đương với 0,02% GDP của Nhật. Nói cách khác, kinh tế Nhật Bản không bị chao đảo vì vắng khách ngoại quốc đến xem Thế vận hội Tokyo.
3 năm trước Thế vận hội Tokyo 2024, chắc hẳn là phía Pháp cũng đang rất lo lắng. Paris dự trù một ngân sách dưới 8 tỷ đô la và kỳ vọng sẽ thu về được đến 17 tỷ nhờ sự kiện thể thao này. Nhưng đó là chưa kể đến những bất ngờ vào giờ chót, chưa kể đến sự thận trọng của các nhà tài trợ hay là vào những chuyển biến về y tế hay xã hội. Cầm chắc nước chủ nhà cũng sẽ bị thua lỗ. Nhưng liệu rằng Paris có may mắn hơn hay không tránh để ngân sách chi tiêu tăng lên gấp đôi so với dự tính ban đầu? Oh, oh, oh.